là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ bảy ngày 24 tháng 7, chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri tại nhiều quận huyện.
Từ 6 giờ sáng nay, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Đảm bảo nguồn cung bình ổn thị trường và mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân thủ đô.
Không còn tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thủ đô.
Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về tội làm sai lệch kết quả bầu cử.
Án phạt nghiêm khắc cho 2 đối tượng dùng súng đi cướp ngân hàng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lễ khai mạc Olympic Tokyo năm 2020 đặc biệt với màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu.
Ít nhất 67 người thiệt mạng do mưa lũ tại Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đa số ý kiến đại biểu cho rằng cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng với các nhiệm vụ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Theo tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng trình bày, tổng mức vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng, bao gồm 1.500.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 1.370.000 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Tổng số dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 là dưới 5.000 dự án, giảm hơn một nửa so với giai đoạn 2016-2020. Trong đó, thu hồi dứt điểm số vốn ứng trước kế hoạch, hoàn thành các dự án chuyển tiếp, khởi công mới khoảng 2.236 dự án. Mức vốn bố trí bình quân cho một dự án là 210,4 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2016-2020, tức là 88 tỷ đồng một dự án. Bố trí đủ vốn đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng nhu cầu tiến độ để cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ, khu vực miền núi phía Bắc, tuyến đường ven biển, hành lang kinh tế Đông Tây. Theo các đại biểu, vốn đầu tư công dự kiến tăng 1,43 lần so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là tích cực. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát thận trọng về nguồn thu để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, giữ vững an toàn nợ công. Việc xác định dự toán chi đầu tư hàng năm phải dựa trên cơ sở thu ngân sách nhà nước thực tế từ thực lực của nền kinh tế, vay đầu tư trong khả năng trả nợ, không tạo áp lực trả nợ quá lớn cho giai đoạn về sau. Đại biểu Hoàng Văn Cường của Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Trong giải pháp và phương hướng đầu tư công tuần mới, chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn vào cái việc là làm thế nào triển khai được các cái dự án đầu tư PPP. Đặc biệt là chúng ta đã có cái luật đầu tư hợp tác công tư PPP. Ở đây tôi thấy rằng là có 3 cái điểm trong cái hợp tác PPP mà chúng ta cần phải chú ý. Vấn đề thứ nhất là trong cái việc xây dựng các cái dự án đưa ra để được lựa chọn đưa vào PPP cần phải đánh giá được là vậy thì cái rủi ro hay là cái phân chia lợi ích như thế nào.
Các đại biểu cũng cho rằng đầu tư công được coi là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng lớn nhất hiện nay. Các dự án đầu tư công trọng điểm chậm hoàn thành theo tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công chậm không chỉ ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án mà còn làm tăng áp lực nợ công cho nhà nước. Trong đó, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập gây kìm hãm hoạt động đầu tư công, đầu tư xây dựng. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, mấu chốt của vấn đề giải phóng mặt bằng là giá đất bồi thường cho người dân.
Cái đất của nông nghiệp của tôi hiện nay là bên kia nó lại bên mua người ta nó là 7 triệu đồng một mét vuông. Nhưng bây giờ là quy hoạch vẫn nằm cái quy hoạch cũ là đây đất nông nghiệp, cho nên mức đền bù nó chỉ là tối đa là như thế này, có sự hỗ trợ thế này là khoảng 1 triệu đó nè. Thì lại có sự, người dân là không đồng thuận. Cho nên vẫn là cái khâu về giá đất, vấn đề là quy hoạch. Và vừa qua thì vấn đề là sốt về bất động sản nữa. rồi thổi giá nữa, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề này. Cho nên chúng ta phải có những cái đồng bộ các chính sách để mà giải quyết cái bài toán tồn tại này.
Trước đó, vào đầu giờ chiều phiên làm việc buổi sáng ngày hôm nay, với tổng số 474 trên 474 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình nghị quyết chung của kỳ họp nội dung về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau khi được Quốc hội thông qua, ngay trong chiều nay, Chính phủ sẽ trình Quốc hội nội dung về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới. Đồng thời, Ủy ban Xã hội của Quốc hội sẽ có báo cáo thẩm tra về vấn đề này để trình Quốc hội. Sau đó, nội dung này cũng được bổ sung vào chương trình để Quốc hội thảo luận tại tổ.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 5, 14, 19, 20, 21, 28 đã tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện Tây Hồ, Thanh Oai, Thanh Trì, Gia Lâm, Phúc Thọ, Đông Anh trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện đến các xã, phường, thị trấn. Tại các hội nghị, cử tri các địa phương đều ghi nhận đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự điều hành linh hoạt của chính quyền thành phố cũng như nỗ lực của các cấp các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và cử tri thủ đô. Một số chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra, đặc biệt là công tác phòng chống dịch được triển khai quyết liệt. Bên cạnh những kết quả tích cực, cử tri cũng phản ánh một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị thành phố có các giải pháp khắc phục. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu toàn bộ các kiến nghị của cử tri, tổng hợp chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã trao cho Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên 40 phần quà dành tặng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm và sự biết ơn sâu sắc của đoàn viên, thanh niên, đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội đối với các gia đình có công với cách mạng. Để thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên đã tiếp nhận 40 phần quà của đoàn khối các cơ quan thành phố, sau đó giao chính quyền các địa phương tổ chức trao tặng cho các hộ gia đình.
Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn khối các cơ quan thành phố đã chỉ đạo cơ sở đoàn trực thuộc tập trung tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt truyền thống theo hình thức trực tuyến, hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hiện lời cảm ơn Thank you Việt Nam, gửi lời tri ân cảm ơn đến các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng thông qua website https://thankyouvietnam.com.vn. Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cần được các cơ sở đoàn linh hoạt thực hiện, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Cũng nhân dịp này, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa lò Hà Nội tổ chức trưng bày Thắp lửa yêu thương, kể lại câu chuyện về các chiến sĩ yêu nước, dù bị giam cầm tại nhà tù Hỏa lò nhưng vẫn thể hiện niềm tin, khát vọng, một lòng hướng về cách mạng, kề vai nhau trong đấu tranh. Trong đó, các phần trưng bày Mạch nguồn yêu thương, Lửa thiêng cháy mãi và Thắp lửa yêu thương. Đặc biệt, lần đầu tiên du khách được trải nghiệm hai không gian được phục dựng lại theo nguyên mẫu kiến trúc xưa, đó là khu bể tắm hình bát giác, nơi mà các nam tù nhân thường ra tắm tập thể, và phòng thăm nuôi tiếp tế của tù nhân. Trưng bày là sự tri ân sâu sắc những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh trong ngục tù thực dân, góp phần thắp sáng ngọn lửa yêu thương, sự đồng cảm và sẻ chia. Trưng bày thực hiện thực địa và hình thức online, thời gian diễn ra đến hết tháng 12 năm 2021.
Những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị các bạn, tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị số 17 thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho thủ đô, an toàn và sức khỏe cho nhân dân là trên hết, trước hết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ sáng nay, ngày 24 tháng 7 năm 2021, trên phạm vi toàn thành phố, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Cơ sở kinh doanh, dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Toàn hệ thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu, dừng tất cả các hoạt động cuộc họp chưa cấp thiết, Các cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của chỉ thị này và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thành phố, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thông báo công khai số điện thoại, trực, đường dây nóng và trực phòng chống dịch để người dân biết liên hệ, tổ chức trực ban 24/7, đảm bảo kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống.
Từ 6 giờ sáng ngày hôm nay, để có thể bảo đảm an toàn cho thủ đô, an toàn và sức khỏe cho nhân dân là trên hết, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo ghi nhanh của phóng viên thời sự cho thấy, đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng ra quân từ sớm tại các khu chợ dân sinh, khu vực thường tập trung đông người nơi công cộng, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm yêu cầu mới của thành phố.
Sáng nay trong ngày đầu Hà Nội tăng cấp độ chống dịch, chợ dân sinh ở phường Thành Công, quận Đống Đa đông đúc người đi mua thực phẩm. Dù nơi đây có biển báo, rào chắn thông báo dừng hoạt động, tiểu thương vẫn đến, khách vẫn đến như ngày thường. Theo khảo sát, phần lớn người dân đi mua lương thực về tích trữ do đêm qua Hà Nội mới quyết định thực hiện thắt chặt giãn cách. Lực lượng trật tự liên tục đọc loa nhắc nhở mọi người giãn cách, yêu cầu các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa ra về. Cảnh thiếu an toàn trong điều kiện dịch bệnh đang nguy hiểm vẫn diễn ra khi nhiều người dân mua bán đông đúc và một số người vẫn kéo khẩu trang xuống cằm, không đảm bảo an toàn chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày theo chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố, ghi nhận của phóng viên tại các siêu thị lớn cũng như là tại các chợ dân sinh, hàng hóa dồi dào được bổ sung liên tục và không có tình trạng cháy hàng, khan hàng đủ để phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách toàn xã hội. Bên cạnh việc bảo đảm nhu cầu mua sắm của người dân, các siêu thị cũng đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Theo ghi nhận tại chợ Hà Đông sáng nay, các quầy hàng tiêu dùng không thiết yếu đã được các tiểu thương đóng cửa và thực hiện nghiêm theo chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố. Còn tại các quầy hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống, nguồn cung khá dồi dào. Không có cảnh người dân đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, mật độ mua bán bình thường. Giá rau củ, thịt tươi sống trên địa bàn không gì biến động nhiều, một số tiểu thương cho biết.
Mọi người nói chung là vẫn mua bình thường, người ta mua nhưng mà người ta mua rất là nhanh, xong rồi người ta đi về luôn. Vâng, không như ngày trước là người ta mua chỗ nọ chỗ kia, xong rồi còn là như đây là không, người ta chuẩn bị sẵn ở nhà, ta mua gì xong rồi về luôn, xong rồi người ta không đi ra ngoài nhiều. Nên là bọn em bán thì vẫn nó bình thường, vẫn phải nhu cầu ăn uống hàng ngày thôi.
Rau củ quả thì tất cả bán những đồ rau củ quả thì cũng thưa dần. Có lúc sáng sớm người ta mua xong lại về đi làm. Thế là cũng chỉ bán tầm ý, xong rồi tầm đồ đi thì lại vắng khách. Tầm 11 giờ mới lại có một chút người mua thôi.
Tại các siêu thị lớn như là Vinmart, Big C, BRG Mart, hàng hóa mặc dù được tiêu thụ với số lượng lớn, thế nhưng đã được bổ sung ngay lập tức trên các khay, các kệ hàng. Các siêu thị cũng đã đều tăng cường chuẩn bị các kịch bản đảm bảo cho chuỗi cung ứng nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh, tham gia bình ổn tâm lý và giá cả thị trường. Ông Nguyễn Thái Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BGR Retail cho biết.
Chúng tôi cũng đã xây dựng những kịch bản để ứng phó cung cấp hàng hóa trong những diễn biến phức tạp của Covid. Và thực tế, hệ thống BRG Mart cũng đã tích cực làm việc với các nhà cung cấp của mình để chuẩn bị đối với 13 nhóm hàng thiết yếu phục vụ cho bà con mua sắm. Và hơn nữa, thì chúng tôi cũng đã đặt một cái lượng hàng lớn tại các kho trung chuyển tại Hà Nội cũng như những tổng kho ở các tỉnh lân cận.
Sở Công Thương thành phố Hà Nội khẳng định các doanh nghiệp siêu thị đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30 đến 50% trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với bình thường nên người dân không cần phải tích trữ thực phẩm. Sở Công Thương thành phố Hà Nội thông báo về việc đảm bảo hàng hóa phục vụ cho nhân dân phòng chống dịch COVID-19 và cho biết trước diễn biến của tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30 đến 50% trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường, với tổng giá trị hàng hóa là khoảng 194.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa theo chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng, bố trí đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực, sẵn sàng vận chuyển, đảm bảo đầy đủ hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, các siêu thị tăng cường các biện pháp khai thác, dự trữ hàng hóa thiết yếu, tìm kiếm nguồn hàng thay thế, bổ sung từ các tỉnh thành, đẩy mạnh thực hiện bán hàng qua các ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng online, điện thoại. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi và 2.382 điểm bán hàng hóa bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết.
Hà Nội đã đảm bảo 3 cái kịch bản để sẵn sàng là ngoài cái phương án cung ứng đảm bảo nguồn cung bình thường như 6 tháng đầu năm với cái số lượng dự trữ gấp 3 lần, thì các cái hệ thống phân phối tiếp tục là dự trữ tăng thêm để phục vụ cái nhu cầu hàng ngày cho người dân. Và Hà Nội nếu cần biện pháp nữa thì chúng tôi sẽ kích hoạt gần 2.000 điểm bán hàng lưu động để phục vụ nhân dân.
Sở Công Thương thành phố Hà Nội khẳng định trong bất kỳ tình huống nào, hàng hóa cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân, kể cả khi nhu cầu mua sắm tăng cao, không để xảy ra thiếu hàng, phân bổ lượng hàng hóa đầy đủ trong toàn hệ thống. Do đó, Sở Công Thương thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân hãy yên tâm không dự trữ hàng hóa, không tập trung đến các hệ thống phân phối, tránh lây nhiễm dịch bệnh.
Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 9 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2. Đây đều là các trường hợp F1 thuộc 6 chùm ca bệnh, cụ thể 2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, 2 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai Hoàng Mai, 1 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, 1 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt Thứ Phát, 2 bệnh nhân thuộc chùm B6 Trại Găng, 1 bệnh nhân thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến Đống Đa. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã có 675 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 417, số mắc là đối tượng đã được cách ly 258. Về việc lấy mẫu các đối tượng ho sốt tại cộng đồng để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội. Tính đến 14 giờ chiều qua, toàn thành phố đã lấy được 2.878 mẫu trên tổng số 3.029 trường hợp được rà soát, thống kê. Hiện tại đã có 2.056 mẫu có kết quả âm tính, 13 mẫu dương tính và 809 mẫu chưa có kết quả.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố, gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, bệnh viện trong và ngoài công lập và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội phân bổ 60.480 liều vaccine phòng COVID-19, vaccine Moderna và 563.500 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho 30 quận, huyện, thị xã và CDC Hà Nội. Ngoài ra, phân bổ 2.340 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho Trung tâm Y tế quận Ba Đình và CDC Hà Nội.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc tổ chức mô hình xe buýt siêu thị không đồng hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, số lượng dự kiến triển khai từ 1 đến 2 xe buýt siêu thị không đồng. Căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trước mắt tổ chức triển khai thí điểm thực hiện trong 10 ngày, triển khai trước 28 tháng 7 tới. Đối tượng hỗ trợ gồm đoàn viên người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường xử lý tin giả và tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng xã hội. Theo đó, thì các bộ ngành địa phương cần tăng cường rà quét và phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch. Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, cần chỉ đạo lực lượng công an, các lực lượng có liên quan kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả, phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin Truyền thông để thẩm định nguồn tin, công bố và cảnh báo tin giả, tin sai sự thật, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trong trường hợp không xác định được danh tính và nhân thân của đối tượng vi phạm, đề nghị phối hợp cùng với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm trên không gian mạng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị 16 trường đại học, học viện cao đẳng sư phạm thuộc trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận chung tay với thủ đô ứng phó khẩn cấp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở chuẩn bị phương án sẵn sàng điều chuyển sinh viên, cán bộ đến khu vực an toàn và dành khu vực ký túc xá, nhà thi đấu, sân vận động, hội trường có thể sử dụng thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các cơ sở cần cung cấp khẩn các số liệu cơ sở vật chất về ký túc xá, nhà thi đấu, sân vận động, hội trường có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác.
Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Chuyên trang về đầu tư Việt Nam Briefing đã đăng tải bài phân tích về các yếu tố đặc biệt giúp cho Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài so với các địa điểm sản xuất khác ở khu vực Đông Nam Á. Theo đó, thì chuỗi cung ứng của Việt Nam đã phát triển đáng kể so với cách đây một thập niên. Trong số các quốc gia cạnh tranh đầu tư, Việt Nam nổi lên như một giải pháp thay thế hiệu quả cho xu hướng dịch chuyển sản xuất tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, chi phí lao động cạnh tranh, các hiệp định thương mại tự do và môi trường đầu tư cởi mở đã giúp cho Việt Nam trở thành địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư vốn đang tìm giải pháp để có thể giảm chi phí và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình. Bài viết trích dẫn nhận định của chuyên gia Dustin Dougusby, trưởng bộ phận Bắc Mỹ, cho rằng Việt Nam có mức độ đa dạng khu vực cao và các miền Bắc Trung Nam đều có những lợi thế cạnh tranh đặc biệt đối với các ngành và loại hình kinh doanh khác nhau. Bài viết này cũng chỉ ra dù đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, song tốc độ tăng trưởng tích cực là yếu tố phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư khi lựa chọn Việt Nam.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hội đồng chấm thi của Sở đã hoàn thành công tác chấm thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo kế hoạch, chậm nhất hôm nay, Sở sẽ tổ chức tổng kết công tác chấm thi, báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời hoàn thành việc đối sánh kết quả thi. Việc công bố kết quả thi cho thí sinh trên địa bàn Hà Nội được thực hiện theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định thống nhất trên cả nước. Theo đó, ngày 26 tháng 7 năm 2021, các hội đồng thi trên cả nước chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.
Thưa quý vị, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng các địa phương đều triển khai công tác chấm thi để có thể bảo đảm tiến độ và chất lượng cùng với những quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tính đến ngày 21 tháng 7 thì nhiều địa phương cũng đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đợt 1. Tại các địa phương thì phương án công bố kết quả cũng đã sẵn sàng để thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 từ ngày 26 tháng 7. Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã báo cáo và gửi dữ liệu cho Bộ. Dự kiến ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ đối soát kết quả thi với Cục Quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ngày 26 tháng 7 sẽ công bố kết quả thi cho các thí sinh. Tỉnh Phú Thọ cũng đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đợt 1. Chia sẻ từ ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo của tỉnh này, ban chấm thi tự luận và trắc nghiệm cũng đã đều thực hiện nghiêm những quy trình chấm thi theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn tại tỉnh Thái Bình thì bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ. Thông tin từ ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Giang, địa phương này cũng đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp đợt 1 nghiêm túc theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, bảo đảm chấm đều tay, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được thực hiện ở mức cao nhất.
Tại Bạc Liêu, theo chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Duy Hồng Tân, ngày 19 tháng 7, địa phương đã hoàn tất chấm thi cả tự luận, trắc nghiệm và gửi đĩa dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo trưa cùng ngày. Quá trình chấm đảm bảo nghiêm túc đúng quy chế, việc chấm thi cơ bản diễn ra thuận lợi nghiêm túc, không có trục trặc nào xảy ra. Tương tự, Cần Thơ cũng hoàn thành các khâu chấm thi ngày 19 tháng 7 với sự tuân thủ tuyệt đối các quy định của quy chế cũng như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bắc Ninh cũng đã hoàn tất chấm thi từ 19 tháng 7, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Hà Huy Phương thông tin. Công tác chấm thuận lợi, thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, tất cả cán bộ làm công tác chấm thi đều được xét nghiệm trước và sau khi chấm xong. Điểm thi cũng sẽ được Bắc Ninh công bố vào ngày 26 tháng 7 theo quy định.
Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, hiện nay tại các khu vực đặt chốt phòng chống dịch COVID-19 ở những cửa ngõ ra vào thủ đô như là trên tuyến đường quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 1A, dưới chân cầu Phù Đồng và nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ đã không còn tình trạng ùn tắc, các phương tiện có thể di chuyển thuận lợi. Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, thông qua tiếp thu phản ánh từ nhân dân, các cơ quan chức năng, các chốt đã xử lý tồn tại, áp dụng vào thực tế những sáng kiến vừa đảm bảo giao thông thông suốt, vừa kiểm soát chặt nguồn lây bệnh theo chỉ đạo của thành phố.
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và các quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trú tại xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội để điều tra về tội làm sai lệch kết quả bầu cử quy định tại khoản 2 điều 161 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định sáng 23 tháng 5 năm 2021, trong khi đi kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 4, do lo sợ mình không trúng cử Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026, đối tượng Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt và là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đối tượng Nguyễn Hữu Toàn, nguyên tổ trưởng tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt, lấy giúp một số phiếu bầu cử Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt. Sau đó, Nguyễn Xuân Hùng mang về nhà tự tay dùng bút gạch 3 người, để lại 4 người có tên trên phiếu, trong đó có Nguyễn Xuân Hùng, rồi nhờ Nguyễn Hữu Đô, Đỗ Văn Việt mang số phiếu này đến bỏ vào hòm phiếu tại tổ bầu cử số 4, dẫn đến việc thừa 75 phiếu so với phiếu phát ra. Khi kiểm phiếu lúc kết thúc bầu cử, Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Ngọc Khánh có địa chỉ tại 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xảy ra cách đây một năm. Tòa đã tuyên án phạt hai bị cáo trong vụ án này, đó là Hoàng Ngọc sinh năm 1978, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 23 năm tù. Phùng Hữu Mạnh sinh năm 1997, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, 20 năm tù về hai tội cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tại phiên tòa thì cả hai bị cáo Ngọc và Mạnh đều đã thành khẩn khai nhận hành vi như cáo trạng mà viện kiểm sát đã truy tố, đồng thời bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Kính thưa quý vị, pháo hoa màu sắc rực rỡ đã góp phần khiến cho sân vận động Olympic tại thủ đô Tokyo tỏa sáng trong lễ khai mạc Thế vận hội vào tối qua. Lễ khai mạc bắt đầu với một nữ vận động viên bước đến trung tâm của sân vận động. Cô quỳ gối rồi đứng dậy và bước đi. Sau đó là những màn pháo hoa bừng sáng trong 20 giây. Đoàn thể thao Hy Lạp theo truyền thống đã bước vào sân đầu tiên. Tiếp đó là đoàn thể thao người tị nạn. Thứ tự bước vào sân của các đoàn thể thao sẽ dựa vào bảng chữ cái của Nhật Bản. Đoàn thể thao nước chủ nhà tiến vào sân vận động cuối cùng. Đây là một buổi lễ khai mạc đặc biệt của một kỳ Olympic đặc biệt vì đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh đã khiến ban tổ chức phải hạn chế gần một nửa số vận động viên tham gia của lễ khai mạc này.
Hàn Quốc sẽ gia hạn các quy định giãn cách xã hội mức cao nhất ở khu vực Seoul và vùng phụ cận trong 2 tuần nữa. Các cuộc tụ tập hơn 2 người sẽ bị cấm sau 18 giờ, đám cưới đám ma chỉ họ hàng được phép tham gia. Các cơ sở giải trí trong đó có cả câu lạc bộ đêm sẽ bị yêu cầu đóng cửa, trong khi các nhà hàng sẽ chỉ được phép tiếp khách đến ăn tối tới 22 giờ đêm.
Chính phủ New Zealand tuyên bố tạm dừng bong bóng đi lại với Australia trong ít nhất là 8 tuần. Và bắt đầu từ đêm nay thì người dân Australia đến New Zealand sẽ phải cách ly. Đồng thời tất cả những người từ Australia tới New Zealand phải trình kết quả xét nghiệm là âm tính trước khi lên máy bay. Trong đó thì những người từ bang New South Wales của Australia, nơi dịch bệnh đang bùng phát mạnh, khi tới New Zealand sẽ phải cách ly 14 ngày.
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Darius khẳng định chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 đã giúp giảm tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này. Chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Tây Ban Nha bắt đầu tăng tốc trong thời gian gần đây và tới nay đã có 64% dân số nước này được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Bà Darius tái khẳng định quốc gia này sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số trước cuối tháng 8 tới, đồng thời cho biết thêm chương trình tiêm chủng sẽ tiếp tục đến khi đạt tỷ lệ 100% dân số được tiêm hoặc xấp xỉ mức này. Cũng theo bà Darius, người dân Tây Ban Nha sẽ được tiêm tăng cường mũi vaccine thứ 3, nhưng hiện Bộ Y tế nước này đang cân nhắc thời điểm thích hợp.
Australia đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi khi nước này đang đối mặt với một đợt bùng phát do biến thể Delta tại ba bang. Cho đến nay, Australia mới chỉ cho phép tiêm vaccine Pfizer cho những người từ 16 tuổi trở lên. Hội đồng tiêm chủng của Australia sẽ tư vấn cụ thể về những nhóm trẻ được ưu tiên để tiêm vaccine và thời điểm nên tiêm chủng. Hiện tại, tiến độ tiêm chủng tại nước này vẫn còn chậm, chưa tới 15% dân số trưởng thành tại Australia đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tàu chở 45 người di cư chìm ngoài khơi phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến lực lượng bảo vệ bờ biển nước này phải mở một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng đang tìm kiếm con tàu sau khi nhận thông tin tàu chìm ngày 22 tháng 7 tại địa điểm cách bờ biển thành phố nghỉ Marcus khoảng 260 km, chưa có thông tin về quốc tịch người di cư.
Thưa quý vị, giới chức Ấn Độ cho biết là đã có ít nhất 67 người bị thiệt mạng ở bang miền Tây của Maharashtra do gây mưa lở lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực thuộc bang này. Theo chính quyền của bang Maharashtra, thì đất sạt lở đã vùi chết 36 người tại ngôi làng Kaili, cách thủ đô Mumbai 180 km, trong khi 4 người khác đã tử vong do sập nhà. Các tai nạn tương tự cũng xảy ra tại nhiều địa phương khác ở bang trên, khiến cho 27 người thiệt mạng.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng, ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng vùng ven biển có gió giật cấp 6, cấp 7 do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp trên bờ Biển Đông. Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.